Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi chia sẻ đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và cám dỗ đầu tiên chúng tôi nói đến là cám dỗ khi sử dụng lời nói. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài cuối cùng trong đề tài Phụ nữ và lời nói và chia sẻ những điều chúng ta cần làm khi tiếp xúc nói năng với người chung quanh để tránh lỗi lầm. Như quý vị đã thấy, chúng ta đều rất dễ vấp váp trong lời nói. Lúc mọi việc bình an, bình thường, tốt đẹp, chúng ta có thể kiểm soát lời nói. Nhưng khi có chuyện bất thường xảy ra khiến chúng ta buồn phiền hay bị tổn thương, thì chúng ta dễ tuôn ra những lời không đẹp, để rồi sau đó phải ân hận, hối tiếc. Sứ đồ Gia-cơ viết như vậy: tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Trích thư Gia-cơ chương 3 câu 2, bản hiệu đính. Qua câu này, sứ đồ Gia-cơ hàm ý rằng là có người ai cũng có lầm lỗi. Nhưng nếu người nào không lầm lỗi trong lời nói, đó là người trưởng thành, có thể làm chủ lời nói, nên cũng làm chủ chính mình trong những phương diện khác. Mục tiêu của chúng ta, người tin Chúa, là trở nên giống như Chúa. Vì vậy, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy, để đời sống chúng ta làm sáng danh Chúa và đem ơn phước đến cho người chung quanh. Kinh Thánh dạy rất nhiều về lời nói, và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về những điều chúng ta cần làm khi nói năng với người chung quanh. Về mặt tích cực, Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc sau đây về cách sử dụng lời nói. Nguyên tắc đầu tiên là nói lời thành thật. Sứ đồ Phao-lô viết: như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện, hướng đến Đấng Christ là đầu. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp, thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đến 16 theo bản truyền thống hiệu đính. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy loại bỏ những lời giả dối và hãy nói thật với nhau, nhất là với anh chị em trong gia đình của Chúa, vì chúng ta là những phần tử trong đại gia đình của Ngài. Quý vị thấy nói thật khó hay dễ? Có khi dễ, mà nhiều lúc cũng thật là khó, phải không? Đối với những người không tin Chúa, nhất là những người không kính sợ Chúa, thì nói dối là điều bình thường. Có khi họ còn cho nói dối là khôn ngoan, nếu lời dối trá đó đem lại lợi ích. Nhưng đối với chúng ta là con cái Chúa, là người biết lời Chúa dạy, chúng ta biết rõ rằng nói dối là tội cũng nghiêm trọng như những tội khác. Lời Chúa trong Khải Huyền chương 21 cho biết những người sau đây sẽ không được vào thiên đàng, là thành Jerusalem mới. Sứ đồ Giăng viết như vậy: tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều ghê tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của chiên con. Trích sách Khải Huyền chương 21 câu 27. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối thì phần của chúng nó là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy, đó là sự chết thứ hai. Một trong số những người không được vào thiên đàng, tức là không được hưởng sự sống đời đời, là những người nói dối. Qua lời dạy này của Kinh Thánh, chúng ta thấy nói dối là tội rất nghiêm trọng đối với Chúa. Vì vậy, chúng ta cần nhờ Chúa quyết tâm nói thật mọi khi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa cũng dạy chúng ta phải chừa bỏ, phải vứt bỏ những lời dối trá để không có một lời giả dối nào ra từ miệng chúng ta. Nhiều khi nói thật chúng ta bị thiệt thòi, nhưng Chúa là đấng thấy rõ tấm lòng kính sợ Chúa, muốn vâng lời Chúa của chúng ta. Ngài sẽ bênh vực và sẽ bù đắp những điều chúng ta bị thiệt thòi vì đã nói thật. Trong gia đình, với chồng con và người thân yêu, chúng ta cũng cần luôn luôn nói lời thành thật và lời yêu thương. Đừng nói dối để làm vừa lòng nhau hay lừa dối nhau. Những lời nói không thành thật lúc ban đầu thấy như đem lại ít lợi, nhưng cuối cùng sẽ đưa đến nhiều tai hại. Những người bị ta nói dối sẽ phiền giận và không tin cậy chúng ta nữa. Lời Chúa không những dạy chúng ta phải nói thật, nhưng cũng phải nói với tình yêu thương. Đây là điều rất quan trọng. Người đời thường nói lời thật mất lòng, hàm ý rằng nhiều khi hay trong nhiều trường hợp chúng ta không nên nói thật, vì lời thật đó sẽ làm người nghe buồn phiền hay giận dữ. Nhưng lời Chúa dạy rằng chúng ta phải nói thật với lòng yêu thương và vì tình yêu thương. Khi chúng ta nói thật vì yêu thương và nói với mục đích xây dựng, người nghe sẽ không buồn, không mất lòng, nhưng sau đó còn cảm ơn chúng ta nữa. Vì vậy, nguyên tắc chúng ta cần ghi nhớ và thực hành là không nói dối, nhưng luôn luôn nói thật, nói với lòng yêu thương, mục đích là để xây dựng và đem lại lợi ích cho người nghe. Nguyên tắc thứ hai Kinh Thánh dạy về việc sử dụng lời nói là nói lời nhân từ và ân hậu. Lời nói nhân từ là lời hiền lành, dịu ngọt, khiến người nghe được an ủi, cảm thấy vui và thỏa lòng. Còn lời nói ân hậu hay có hậu, tức là có ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài. Khi chúng ta nói một lời mà sau khi nghe, người nghe cảm thấy vui, có sự bình an, nhẹ nhàng trong lòng, hay là được an ủi, thì đó là lời nói có ân hậu. Sách Châm Ngôn chương 31 mô tả hình ảnh người nữ tài đức. Người nữ này không chỉ làm việc giỏi, quán xuyến mọi việc trong nhà, nhưng lời nói của nàng cũng tốt đẹp, ngọt ngào, đáng cho chúng ta bắt chước. Kinh Thánh ghi như vậy: nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính mô tả cách nói năng của người nữ tài đức như vậy: miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Lời nói khôn ngoan, ân hậu hay đầy nhân ái yêu thương là lời mà chúng ta, những người nữ Cơ Đốc, cần học hỏi và bắt chước. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên một lời tương tự. Ông viết: lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Trích thư Cô-lô-se chương 4 câu 6. Lời nói của chúng ta, đặc biệt là những người nữ tin kính Chúa, không những phải ân hậu, có ảnh hưởng tốt đẹp và lâu dài, nhưng cũng phải đậm đà, mang lại hữu ích, thích hợp với từng người trong từng hoàn cảnh. Chúng ta cần nhìn lại xem lời nói của mình có nhân từ ân hậu, có đem lại an ủi, khích lệ và niềm vui cho người nghe không? Hay là mỗi khi nói chúng ta chỉ khoe về mình, hoặc nói những lời cay đắng, nặng nề, khiến người nghe phải đau đớn, khổ sở vì bị tổn thương lâu dài và sâu đậm. Nếu thành thật, chúng ta phải nhận rằng các bà thường có cách nói làm đau lòng người nghe hơn là các ông. Tuy nhiên, là những người nữ kính yêu Chúa, muốn vâng lời Chúa dạy. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta làm chủ môi miệng để chỉ nói ra những lời chân thật, ngọt ngào với tình yêu thương, hầu đem lại khích lệ, an ủi cho người chung quanh. Biết bao người đã phải đau khổ, mất bình an, mất niềm vui vì lời nói của người khác. Tác giả sách Châm Ngôn dạy như vậy. Lời nói ân hậu giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm Ngôn chương 16 câu 24. Cầu xin Chúa giúp lời nói của tất cả chúng ta sẽ luôn luôn thật sự đem lại ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt đối với mọi người chung quanh.